Chào các bạn, hôm nay tôi bắt đầu lại chia sẻ lại những cái kiến thức trên kênh Phong Thủy Chính Tông. Những kiến thức này thì có thể đã từng nói hoặc là chưa nói đến, hoặc là nếu mà đã nhắc trong cuốn bí mật phong thủy này thì tôi sẽ không nhắc lại. Tuy nhiên là sẽ vẫn là những cái kiến thức cơ bản nhất, đơn giản nhất để người bình thường, thậm chí là người không biết gì về phong thủy cũng có thể hiểu được. Chẳng hạn là ngay trong clip này tôi sẽ nói về cái trường khí âm. Ví dụ là tôi đo hoặc là mình nói với mọi người là có khí âm chẳng hạn, đúng không? Hoặc là một ông Tây, ông ấy muốn tư vấn phong thủy thì ông không biết là khí âm là cái gì. Thì cái clip này nói về những cái vấn đề nó rất đơn giản như vậy. Và để cho những ai không có thời gian xem clip, hoặc là để mọi người dễ dàng tra cứu, những người mới biết, những người tìm hiểu về phong thủy lên mạng, lên Google tra tìm hiểu thì họ cũng có những cái thông tin cơ bản. Thì tôi, những cái nội dung này tôi cũng sẽ gõ lại bằng text ở trên trang linhnghiệm.vn này, khoahoc.vn này, phongthuychinhtong.vn này. Ít nhất là có 3 trang tiếng Việt các bạn nhé, để có thể tra cứu được. Đầu tiên nói về cái khí âm lại, đúng không? Khí âm hoặc khí xấu. Thì vì trong phong thủy thì người ta sẽ có cái khái niệm âm dương. Cái khái niệm âm dương là cái khái niệm rất là rộng lớn, cũng không nói trong clip này mà bây giờ, mà có lẽ phải nói về âm dương trước. Vì nếu không hiểu về âm dương, mọi người cũng không hiểu về khí âm, đúng không? Nhưng mà tôi đang nói về khí âm thì thôi, cứ nói khí âm trước đã, không sao cả. Phải nói trẻ hoe với nhau này, trong cái ngôn từ của khí, trong phong thủy thì có rất nhiều từ. Ví dụ tử khí là cái khí liên quan đến cái chết, chứ không phải là tử là màu tím các bạn nhé. Tử khí là khí nó liên quan đến chết chóc, nó cũng là một khí rất xấu, đúng không? Nhưng mà để mà đo đạc, để các bạn hình dung trong phong thủy dễ nhất thì chỉ âm dương là chúng ta biết. Âm là nó thuộc phạm trù xấu, dương là phạm trù tốt. Đất âm thì là không phù hợp để chúng ta ở sinh sống, đất dương thì mới là làm nhà, làm văn phòng được, đúng không? Còn đất âm chỉ phù hợp với mồ mả. Đấy, chúng ta phải hiểu được cái cơ bản đó đã. Hôm các cái bên Bộ Ngoại giao, bên Đại sứ quán và Chính phủ thì khi trình bày về kiến thức về phong thủy thì tôi đưa ra rất nhiều các kiến thức, gần 60 trang các bạn, về những cái cơ bản này. Tuy nhiên là vẫn có một bộ phận kiểm duyệt, người ta cắt đi, đưa cho người ta có 15 trang thôi các bạn ạ. 15 trang thì những ông Tây hoặc những người mới bắt đầu tìm hiểu về phong thủy không thể hiểu được về khí âm hoặc là những cái kiến thức nền tảng nhất. Clip này tôi lấy đúng cái slide full mà tôi định gửi cho Đại sứ quán, cái phần mà người ta không được tiếp cận. Thì bây giờ tôi phổ biến trên, tôi gọi là toàn cõi mạng, mình đưa lên clip, mình đưa lên trang web. Đầu tiên là nói đơn giản là khí, như có nói là có tốt có xấu, đúng không? Có âm có dương. Tại vì nói cho cái người đơn giản chưa biết gì thì ít nhất là chúng ta có cái khái niệm phân chia đấy. Thì thứ hai là cái sát khí hoặc tử khí là một khí nó dạng xấu hơn cái khí âm rất là nhiều. Thì vì sát khí là liên quan đến cái chết hoặc tử khí rồi, đúng không? Và cái khí này chúng ta hoàn toàn đo đạc được bằng rất nhiều máy móc khác nhau trong nhiều trường hợp cụ thể các bạn nhé. Chứ nhiều người cũng đến cái thời đại khoa học phát triển như thế này cũng vẫn thắc mắc với tôi là thầy ơi, khí đo được à? Đấy, nói những cái câu nó buồn cười lắm. Chắc chắn là đo được. Và cũng không được hiểu nhầm là gió nhé. Trong cái cuốn bí mật tôi cũng nói rồi, cái từ phong thủy người ta cứ cắt nghĩa là gió và nước nên là bị hiểu nhầm rất là nhiều. Nên là các bạn không được hiểu nhầm là gió. Ví dụ là cái từ địa khí nhá, là khí từ dưới đất lên thì nó không phải là gió, đúng không? Không được hiểu là gió. Nên là ngay cả trong tiếng Anh, các cái từ tiếng Anh, cái từ phân với từ xoảnh người ta cứ tách ra, người ta tách ra viết thành hai chữ in hoa, chữ phân, viết hoa, chữ sưởi viết hoa, nhưng mà riêng khi dịch sang tiếng Anh tôi sẽ ghép liền nó vào nhau, vì nếu tách rời ra mọi người sẽ hiểu sai hoàn toàn. Đầu tiên là cái điểm khí âm là do trượt lở địa tầng các bạn nhé, trượt lở địa tầng nó do rất nhiều, hoặc là vận động vỏ trái đất, hoặc có thể là kiến tạo địa tầng, tất cả những cái đấy nó có thể tạo ra cái điểm khí âm, và bạn có thể ở trên một điểm khí âm đó. Đấy là cái những cái đơn giản đầu tiên tạo ra khí âm. Mạch nước ngầm cũng tạo ra cái điểm khí âm hay dương. Ví dụ ở đây tôi có một cái hình minh họa là cái điểm B chưa đào thì nó tạo ra khí âm, còn điểm A đã đào, tức là cái giếng đã đào ra rồi thì nó là dương khí. Ai ở cạnh giếng đều rất là tốt. Tuy nhiên là khi chúng ta lấp lại, nó sẽ quay về cái trạng thái cũ là khí âm, nên là rất nguy hiểm. Và cái nguy hiểm này chính là cái âm khí ở bên dưới nó phát lên trên. Nhưng mà vì dân gian chúng ta không hiểu, nên là chúng ta thần thánh hóa nó thành mắt rồng, thành những cái rất là mê tín dị đoan. Và nếu mà các bạn đã lấp giếng mà bạn xây nhà để văn phòng, để sống sinh hoạt trên chỗ điểm lấp giếng, hoặc cái điểm mà khí nó chưa được khơi thông, nó gọi là bế khí, thì chỉ trong vòng 3 năm đảm bảo với người ở bên trên sẽ bị ung thư, bị tai nạn. Tại vì là cái khí âm đấy nó rất là mạnh các bạn nhé, nó kích hoạt cái chế độ xấu trong cơ thể con người. Cái này không hề mê tín, cái này là khoa học các bạn nhé. Và cái này cũng dùng tầm long hoặc là anten điện từ trường đo đạt được, tức là có máy móc đo đạt được. Và cái hệ thống tiểu cảnh trong kiến trúc cũng y hệt như vậy các bạn nhé. Nếu mà cái dòng nước nó chuyển động thì nó mới tạo ra dương khí. Dòng nước nó tù, nó đứng im thì là âm khí. Nên là rất nhiều đình chùa người ta hay làm cái ao, hoặc là một ngôi nhà người ta làm cái tiểu cảnh ấy, người ta nghĩ đấy là phong thủy. Tuy nhiên là nó chỉ được coi là phong thủy khi nó có cái yếu tố trường khí dương, tức là nước nó phải chuyển động. Cái ao hồ trong đình chùa, đình đền chùa, hoặc là cái tiểu cảnh trong cái phong thủy nhà bạn trước sân, nếu mà nước nó không chuyển động, nó sẽ là âm khí cực kỳ nguy hiểm. Và cái test dễ nhất là cái bể cá. Ai mà chơi bể cá ấy, các bạn không có một hệ thống sục, không có hệ thống nước luân chuyển, các bạn đo các bạn sẽ thấy đấy là khí âm. Còn các bạn cho nước chuyển động, lúc đấy nó mới thành khí dương. Các bạn hiểu không? Thì hôm nay tôi chia sẻ một cái cơ bản như vậy về khí tốt, khí xấu, khí âm, khí dương. Hy vọng là các bạn hình dung được ra một phần này.